Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, sau khi thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, nhiều trường đã tổ chức dạy học 2 buổi một ngày, nhưng cách tổ chức khác nhau. Có trường thu học phí riêng cho 2 ca học sáng chiều, gây bức xúc cho phụ huynh. Phản ánh tới Báo Tuổi Trẻ, một số phụ huynh chia sẻ rằng, đây giống như cách trường lách luật để thu tiền, chẳng khác gì dạy thêm trước đây. Trong khi đó, một số nhà trường mong có hướng dẫn rõ ràng hơn sau thông tư 29 để dễ dàng làm việc mà không vi phạm quy định. Thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trong nhóm phụ huynh một trường trung học cơ sở ở quận Hà Đông, khá nhiều phụ huynh ở Hà Nội bày tỏ thắc mắc. Con tôi đã đóng học phí theo quy định, nhưng vẫn phải đóng tiền học buổi 2. Cùng một chương trình học, như thế là phải đóng tiền 2 lần không? Chị Huyền, một phụ huynh trong nhóm này, chia sẻ với phóng viên. Tại cuộc họp phụ huynh vào tháng 2, ngay sau khi có thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, trường thông báo dạy 2 buổi một ngày để dạy chương trình chính khóa. Mục đích là giãn tiết học từ 1 buổi ra 2 buổi để học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Ở buổi họp, trường không hề thông báo phụ huynh phải đóng thêm tiền cho buổi 2. Chính vì thế phụ huynh đã đồng thuận. Nhưng khi triển khai dạy 2 buổi một ngày thì giáo viên chủ nhiệm mới thông báo cụ thể về 2 khoản thu. Thứ nhất là học phí thu theo quy định nhà nước, tức 155.000 đồng một tháng một học sinh. Thứ hai là tiền học 2 buổi một ngày, thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục công lập, tức 235.000 đồng một học sinh một tháng. Chị Huyền nói, cô giáo nhấn mạnh hai khoản thu này độc lập, không trùng nhau. Trong khi theo phụ huynh biết, thì học phí đã đóng để học sinh được học đủ chương trình chính khóa, giờ cũng vẫn chương trình đó lại phát sinh 2 khoản tiền. Trước đây khi còn dạy thêm trong trường, học sinh học đủ chương trình vào buổi sáng và nhà trường tổ chức dạy thêm thu tiền buổi chiều. Giờ không còn dạy thêm thì đây giống như cách trường lách luật để thu tiền của phụ huynh. Điều đáng nói là khi trường dạy thêm thì học sinh đăng ký tự nguyện, còn như hiện nay 100% học sinh buộc phải học. Một phụ huynh khác cũng bày tỏ, tôi nghe nói sắp tới sẽ miễn học phí cả ở cấp trung học, nhưng thực tế hiện nay thì chúng tôi đang phải đóng học phí 2 lần cho một chương trình chính khóa. Tại Hà Nội, nhiều trường trung học cơ sở cũng bắt đầu tổ chức dạy học 2 buổi một ngày sau khi thông tư 29 có hiệu lực, nhưng cách tổ chức khác nhau. Có trường giãn nội dung chính khóa, đẩy một số môn không nằm trong số môn thi chuyển cấp xuống buổi 2. Có trường sử dụng buổi 2 để giúp học sinh ôn tập, mở rộng kiến thức. Một số trường đã áp dụng việc dạy thêm không thu tiền với học sinh lớp 9 theo hình thức dạy tăng cường không quá 2 tiết một tuần với các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Nhưng hiệu trưởng cho biết, cũng đang xin ý kiến cấp trên để áp dụng dạy 2 buổi một ngày, vì khi áp dụng việc này mới hợp thức việc thu tiền buổi 2. Ở Yên Bái, hiện triển khai thí điểm dạy học 5 ngày một tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ học thứ 7 và chủ nhật với học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn. Nội dung dạy học gồm các môn học, hoạt động trong và ngoài giờ chính khóa. Bắc Giang, Vĩnh Phúc cũng đang có định hướng tổ chức dạy học 5 ngày một tuần. Tại Ninh Bình, từ đầu tháng 2 năm 2025 đã triển khai dạy 2 buổi một tuần với 51 trường trung học cơ sở và 18 trường trung học phổ thông. Việc tổ chức dạy học 2 buổi một ngày vốn là định hướng được Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến khích với những nơi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đủ phòng học và giáo viên. Tuy nhiên, việc này chỉ được quan tâm và thúc đẩy nhiều hơn ở cấp trung học sau khi thông tư 29 ra đời, siết chặt việc dạy thêm học thêm. Hiện tượng này không thể không khiến nhiều người lo ngại về sự biến tướng của dạy thêm trong nhà trường. Việc dạy những gì ở buổi 2 với mô hình dạy 2 buổi một ngày và học sinh có bắt buộc phải học 2 buổi một ngày không hay được lựa chọn theo nhu cầu, nội dung nào ở buổi 2 được thu tiền và nội dung nào không được thu tiền, đây đang là vấn đề chưa được làm rõ trong bối cảnh gia tăng mô hình này ở cấp trung học. Trường hợp như phụ huynh quận Hà Đông nêu hiện đang được nhiều nơi áp dụng, mục đích thì rất tốt, giúp thầy trò bớt áp lực, có thêm thời gian để nâng chất lượng dạy học chính khóa trong bối cảnh không còn dạy thêm trong trường, trừ 3 đối tượng dạy không thu tiền như thông tư 29 đã nêu. Nhưng vì học sinh phải gánh 2 lần học phí cho việc học một chương trình là điều vô lý. Thực tế này đòi hỏi một sự tách bạch nội dung nào của buổi 2 được hay không được thu tiền, nội dung nào bắt buộc 100% học sinh phải học và nội dung nào học sinh được chọn học hay không học theo nhu cầu. Buổi 2 tổ chức như thế nào, dạy theo biên chế lớp học chính khóa hay học sinh có thể được lựa chọn lớp học theo nhu cầu hoặc theo các hình thức hoạt động câu lạc bộ. Tất cả những vấn đề này hiện chưa có hướng dẫn cụ thể rõ ràng. Sự mập mờ này khiến một số nhà trường đang tận dụng buổi 2 để dạy tăng cường kiến thức, nhưng thực chất là dạy thêm có thu tiền với tất cả học sinh. Theo một số hiệu trưởng trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Hà Nội, thì sau thông tư 29, rất cần có những hướng dẫn tiếp theo để các trường thực hiện đúng luật. Ngoài việc tổ chức dạy 2 buổi một ngày, còn việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường như thế nào để tránh phạm luật cũng là điều nhiều hiệu trưởng lo lắng. Vì theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường được phép chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục dựa theo chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên, chiến lược phát triển của nhà trường và nhu cầu của phụ huynh học sinh. Theo đó, hiệu trưởng có thể được linh hoạt xây dựng chương trình nhà trường với cả nội dung học tập, hoạt động nằm ngoài chương trình nhằm giúp học sinh bổ sung năng lực, kỹ năng, gắn học tập với thực tiễn cuộc sống. Nhưng ranh giới giữa dạy thêm với các hoạt động do nhà trường chủ động xây dựng hiện mong manh, có những điểm mờ rất cần được làm rõ. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.